Kính bạch thầy, vì Phật tử có biết là thầy tu học ở bên Ấn Độ rất là lâu, nhưng mà Phật tử có gửi tới mấy câu hỏi và bạch thầy xin hỏi câu đầu tiên ạ, đọc tới câu đầu tiên ạ. Kính xin thầy giải thích cho chúng con hiểu rõ mật điển và kinh điển. Thứ nhất, thứ hai, bắt ấn mật giúp gì? Thứ ba, mật và tịnh khác nhau ở điểm nào? Chúng con tu cách nào để phân biệt mật và tịnh? Thế nào là linh hồn và âm hồn? Thưa thầy, đây là một cái dấu gạch dòng trước ạ. Thứ nhất là mật điển và kinh điển. Bắt ấn mật giúp gì? Mật và tịnh khác nhau ở điểm nào? Chúng con tu cách nào để phân biệt mật và tịnh? Và cuối cùng là thế nào là linh hồn và âm hồn? Anh chị đã nói. Thì xin thầy giải thích cho Phật tử rõ.
Về sử, Đức Phật Thích Ca là người chống mặt tông. Trong thời gian mà Đức Phật truyền bá chân lý của Ngài đó, thì Bà La Môn giáo này và Lãnh Đạo giáo có ba bộ vị đà, mà một trong ba bộ vị đà đó tuyển tập có gần 7.000 câu thần chú. Thì theo quan điểm của Bà La Môn giáo đó, thần chú đó là những cái câu mặc ngôn chứa tên của các vị thần linh, mà khi niệm đến họ đó thì họ sẽ gia trì bảo hộ giúp đỡ cho chúng ta đạt được sự độ nguyện. Đức Phật cho đó là một cái hành động mê tín, cho nên là Ngài với nhiều bác học thuyết nhân quả học thuyết chúng ta hiểu từ một ước mơ dẫn đến một cái kết quả đó, thì đã đòi hỏi những cái nỗ lực gồm có nhân và các duyên. Và khi chúng ta làm đủ các nhân và duyên đúng quy trình vậy thì kết quả nó đạt được trong tay, không cần mở ước nó vẫn xảy ra như thường đó. Thế Đức Phật mới đưa ra một cái câu chuyện rất là ý thú, đó là Ngài kêu các cái chú tiểu mà xuất thân đó là làm tiều phu, chứ đó là làm chăn bò, dẫn mấy con trâu chứa trong cơ thể đó cả một bầu sữa rất là lớn. Và Đức Phật cắt tới kêu mấy chú tiểu này vắt sữa ở sừng trâu, rồi vắt sữa ở đuôi bò, rồi vắt sữa ở chân bò, vắt sữa ở mõm bò. Mấy chú này hiền hùng làm ba chục giây, sáu giây sau các chú đó là bà Thế Tôn mà không thể vắt sữa cái này được. Đức Phật hỏi thế thì muốn vắt sữa làm sao cho có sữa, thì mấy chú tiểu đồng thanh trả lời là phải vắt ở cái bầu sữa. Đức Phật nói đây là điều mà ta muốn nói cho các đệ tử biết. Con sữa, con trâu, con bò có trữ lượng sữa trong cơ thể của nó, nhưng mà chúng ta vắt sai cách ở sai địa điểm thì sữa dù có vẫn không thể xuất hiện được. Và Ngài kết tụ lại, các ước muốn chúng ta là chân thành, tốt đẹp, cao quý, chúng ta không thể đạt được đó bằng việc đọc các câu thần chú hay là niệm danh hiệu của các vị thần linh. Sau khi Đức Phật qua đời khoảng 300-400 năm thì bắt đầu Ấn Độ đưa mật tông vào trong Phật giáo, và từ đó nó có phát sinh ra một cái bản kinh mới, đó là kinh Mật Tông. Kinh Mật Tông á cũng là một cái bản kinh Phật do các vị tổ sư tại Ấn Độ trước bác và nhân danh là Đức Phật đó để thu hút á những thành phần thích cái mầu nhiệm, thích quyền quý, thích nỗ lực ít mà có thành quả nhiều, thích về niềm tin vân vân, vẫn có cơ hội để đến được với đạo Hồi trở thành Phật tử. Đó là một cái phương tiện mà không á thì họ có thể trở thành là tín đồ của các tôn giáo khác. Sau khi trở thành Phật tử rồi đó, bắt đầu giảng dạy về Phật pháp nền tảng, rồi Phật pháp nâng cao, Phật pháp chuyên sâu, để từ đó họ mới bỏ cái phương tiện mở lòng này, nâng cái trình độ Phật pháp của mình lên để giải quyết các vấn đề khổ đau. Nhưng mà về sau này thì người ta sẽ xem rằng toàn bộ các cái mặt kinh đó là của mặt nói hết và có giá trị giống như đã được hứa hẹn ở trong các cái quyển kinh đó. Cho nên mặt kinh đó là một phần của kinh Phật, và kinh Phật này là kinh Phật đại thừa phát triển vào trong giai đoạn khoảng 300-400 năm sau khi Đức Phật qua đời, còn thời Đức Phật là không có. Việc thứ hai đó là một trong những phương pháp tu tập để đạt được chánh niệm của Phật tông, đó là bắt ấn. ấn được bắt bằng hình thù của các bóng tay, và mỗi một hình thù đó người ta đặt vào trong đó một nội dung mang tính biểu tượng, để đang lúc bắt cái ấn này người ta cam kết với tâm của họ rằng là tôi phải đạt được những tố chất đó, những nội dung đó. Ví dụ như tại Ấn Độ đi, tượng Phật Thích Ca có ba ấn thế. Ấn một đó là ấn thiền định, hai đầu bàn tay chồng lên nhau ở vị trí trước đại điện, và đây là biểu tượng của phương pháp chuyển hóa toàn bộ nỗi khổ niềm đau và nguyên nhân khổ đau để đạt được kết quả. Tượng thứ hai đó có ấn thế gọi là xuất địa, và ấn thế này là một biểu tượng cho chủ nghĩa nhập thế của Đức Phật vào trong cuộc đời. Ấn thế này đã được thể hiện bằng các cái dấu ngón tay như sau. Thứ nhất đó là lòng bàn tay trái đặt lên trên là cái đầu gối của chân trái, và lòng bàn tay phải đặt ở vị trí ngang với cái cằm hoặc là ở cái vùng mà nhân trung, đưa thẳng lên trên như thế này, các ngón là khép lại song song. Và khi bắt ấn đó thì cái nội dung mà chúng ta cần nỗ lực để học theo đó là phải nhập thế phụng sự nhân sinh giống như Đức Phật Thích Ca đã làm. Tượng thứ ba của Đức Phật đã có ấn chữa bất luân, và ấn này được bắt bằng cái ngón tay như sau. Thứ nhất đó là ngón tay trái, xin lỗi, ngón cái và ngón trỏ nối với nhau thành một vòng tròn, ba ngón còn lại để song song và thẳng đứng lên. Sau đó chúng ta cũng làm theo cái tư thế tương tự như thế này, đặt ở vị trí trước ngực, và ấn tướng này đó tượng trưng cho phương pháp độ sinh của Đức Phật, đó là tướng thánh đế. Tướng thánh đế là một cái triết học rồi chuyên sâu, là phương pháp luận tâm linh của Đức Phật, rồi có bốn bước. Bước một á, thừa nhận nỗi khổ niềm đau là một hiện thực không đào tẩu, vì như thế là thiếu trách nhiệm, không bất lợi vì như thế là điều mạng, không có cường điệu quá vì như thế là tự hành hạ bản thân. Giáp mặt với khổ đau với một bản lĩnh chịu đựng tích cực. Bước hai, truy tìm nguyên nhân khổ đau mà theo Đức Phật đó là tham ái, sân hận, si mê, chấp thủ và một số các cái phiền não tiêu cực khác, và truy được cái nguyên nhân là giải quyết vấn đề được hết 100% rồi. Bước ba, thừa nhận biết bài là có thật và biết bài là hạnh phúc tuyệt đối, không bị điều kiện hóa. Khi mà toàn bộ khổ đau và nguyên nhân của khổ đau đã được chúng ta tu tập kết thúc. Bước bốn, hướng đến là an vui hạnh phúc bằng con đường bát chánh đạo gồm ba phương diện. Thì đạo đức gồm có lời nói đạo đức, hành động đạo đức, nghề nghiệp đạo đức, nỗ lực đạo đức. Về thiền định là có chánh niệm, chánh định. Về trí tuệ thì có chánh kiến, chánh tư duy. Như vậy khi chúng ta bắt ấn chữa pháp luân, chúng ta phải cam kết với mình là giải quyết toàn bộ các vấn nạn khổ đau bằng phương pháp tứ diệu đế. Thì giống như y khoa ngày nay, đầu tiên là phải chẩn đoán bệnh, thứ hai là truy tìm nguyên nhân của bệnh, thứ ba là cam kết phục hồi sức khỏe và hạnh phúc, thứ tư là điều trị bệnh. Quy trình y khoa là giống y hệt như là các cách thức mà Đức Phật đã giải quyết. Do đó ý nghĩa của những ấn thế từ các bàn tay và ngón tay của chúng ta lệ thuộc vào cái mặc định triết lý mà các vị tổ sư của Phật giáo đã đặt ra. Và ai đi theo trường phái đó thì phải nhớ được các ý nghĩa của tượng này, để khi chúng ta bắt những ấn tướng đó, chúng ta phải cam kết làm theo thôi. Giống như câu hỏi đầu cô Phật tử hỏi là Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Quán Thế Bồ Tát, con phát nguyện độ sinh, Nam Mô Quán Thế Bồ Tát, con phát nguyện phát triển trí tuệ. Đó là một cái cam kết. Và cam kết đó chỉ có ý nghĩa khi mà chúng ta biết cái ước mơ đó trở thành hiện thực thôi. Thì tương tự bên mặt không, người ta có đến hàng trăm các ấn tướng khác nhau, mỗi ấn tướng có ý nghĩa nhất định. Chúng ta học phải nhớ, nhớ để mà áp dụng theo. Đó là thứ ba đó, mặt và tịnh khác nhau rất là căn bản. Thứ nhất đó, tịnh độ tông được thành lập ở tại Trung Quốc. Mặc dù kinh điển nền đạt của nó thì có mặt Ấn Độ vào thế kỷ thứ nhất trước Tây lịch, nhưng mà làm cái tông phái có phương pháp tu tập như bây giờ chúng ta biết đến là tại Trung Quốc. Và tịnh độ tông á, lấy việc niệm danh hiệu Nam Mô Di Đà Phật làm nền tảng, rồi lấy việc đọc tụng kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ làm tôn chỉ pháp môn. Và mục tiêu hướng đến của những người tu theo con này đó là sau khi chết đó, được giảng sinh, hay gọi cái khác chính thức hơn là được hóa sinh ở trên đó là các hoa sen để có mặt ở Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà. Mật tông đó, được thành lập tại Ấn Độ trước cả các cái kinh của tịnh độ tông, và được thành lập ở tại Ấn Độ, sau đó là được tiếp thu ở tại Trung Quốc và phát triển mạnh nhất là ở tại Tây Tạng. Phương pháp tu tập của trường phái này đó rất là nhiều, nhưng mà đơn giản căn bản mà người ta thường biết đến đó, đó là mượn một câu thần chú nào đó, chẳng hạn như là Om Mani Padme Hum, mà người Việt Nam đọc khác Việt đó, thường đọc là Án Mani Padme Hum, rất là xa lạ với từ gốc. Mục đích của việc niệm thần chú này cũng chỉ để đạt được chánh niệm, giống như là niệm Nam Mô Di Đà Phật, hoặc là trong thiền tông đó có công án vào đầu để còn tâm lại, giữ tâm đó, nắm yên để tâm nó không ly dị khỏi thân. Tâm chúng ta có khuynh hướng là đi du lịch mà thân nó đang ngồi tại giảng đường, nhưng mà tâm nó đang đi du lịch ở một nước nào đó, cho nên cái cuộc ly dị giữa thân và tâm á là cho chúng ta giết chết chánh niệm đi. Và thực tập Phật pháp, dù là niệm thần chú hay là niệm danh hiệu Phật hay là thực tập thiền, là để tái hôn lại cho thân và tâm chung thủy. Ở đâu là cũng có cặp có đôi, thân ở đâu thì tâm ở đó, tâm ở đâu thì thân ở đó. Cái mục đích cốt lõi của việc là thực tập nó nằm từ đó mà. Như vậy về bản chất đó, thì dầu là tu theo mật tông hay tu theo tịnh độ tông, chúng ta đều đạt được kết quả giống nhau là chánh niệm. Còn những cái lý giải điểm thần thì cầu được đó có phép màu, có sự chỉ có đặc biệt, chúng ta biết đó là cường điệu bơm phòng sự thật thôi, chứ không có giá trị nhân quả. Cho nên tu mật tông đúng cách đó, thì chúng ta giống như là đang tu thiền hay là đang tu tịnh độ, mà muốn tu đúng cách đó, thì đang lúc đó trì thần chú hay là niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà, nhớ là đừng để cho lời cầu nguyện nó can thiệp vào. Nên các tổ tịnh độ tông rất là tế nhị ở chỗ thì sau khi cái thời khóa niệm Phật kết thúc đó, thì các tổ mới có cái phần là hồi hướng công đức, tức là chúng ta cầu nguyện cho thế giới, cầu nguyện cho nhân sinh, cầu nguyện cho người thân. Còn đang lúc niệm là để con mình được chánh niệm thôi, chứ không cầu nguyện gì hết. Như vậy ở phương diện này là hai tông giống nhau, còn với diện hành trì đó thì hai tông là khác nhau rất là xa. Mà con mạnh nhất hiện nay đó là Tây Tạng, ảnh hưởng đến văn hóa đạo Bôn của nước Tây Tạng. Còn tịnh độ tông hiện nay là ảnh hưởng từ nền văn hóa của Phật giáo Trung Quốc, hay nói cụ thể là của văn hóa Trung Quốc. Và Việt Nam hiện nay đó là đang tiếp nhận và ảnh hưởng theo. Rồi đây là hai pháp môn mang tính phương tiện để dẫn dắt những người sơ cơ. Còn đi vào cái chút là chiều sâu đạo Phật đó, vẫn phải là thân tập bát chánh đạo tứ diệu đế. Thì Đức Phật nói trong rất nhiều kinh đó, Phật quá khứ, Phật hiện tại, Phật vị lai đều phải giải quyết các vấn đề khổ đau dựa trên nền tảng của kinh chữa pháp luân, tức là tứ thánh đế. qua bốn bước như vừa giới thiệu cái quá. Cho nên là dầu tu theo Tịnh Độ tông hay là tu theo Mật tông, tu theo Tiền tông, thì các Phật tử không nên bỏ qua bài kinh Tứ Diệu Đế quan trọng này. Thay vì chúng ta kỳ vọng Phật Bồ Tát rót lòng từ bi xuống để là giúp đỡ chúng ta vượt qua những cái tai ác, thì chúng ta phải theo lời Phật dạy phân tích nguyên nhân của cái bế tắc mình đang vướng phải là cái gì, thì chúng ta mới có được cái giải pháp thích hợp. Và nếu như mình thất bại trong việc truy tìm nguyên nhân thì chúng ta cũng thất bại trong việc tìm ra giải pháp. Giải pháp là dựa vào nguyên nhân. Thì đó là cái sự khác nhau căn bản giữa hai con. Linh hồn là khái niệm của các tôn giáo để chỉ cho sự phát vượng rời tay bay đó của một người chết, bất luận thời gian chết thế nào. Và quan niệm này cho rằng đó là chết là mất hẳn, con người không có tái sinh, nó chỉ tồn tại với hình thức là tâm thức thôi. Mà thường á, cái phạm vi cảnh giới mà các tâm thức này đã tồn tại đó là ở nơi cái chết diễn ra, ở nơi mộ huyệt, ở nơi bàn thờ tự đường, và ở nơi mà các tình cảm đẹp bao gồm tình yêu và các tình thân quyến nó được gắn bó. Đó là quan điểm dân gian ở nhiều quốc gia, và linh hồn nó được xem là bất tử, trải qua kiếp này kiếp nọ. Ví dụ mình chết vào năm 01 của Tây Lịch, đến nay đó là nó là 2015 năm, và linh hồn nó vẫn tiếp tục tồn tại. Một số tôn giáo khác lý giải là linh hồn nó tồn tại với âm phủ, chẳng hạn như là Nho giáo Trung Quốc hay là đạo Ai Cập và một số đạo khác. Còn âm hồn á, là cái hồn tồn tại với cõi âm, mà cõi âm á, theo quan niệm dân gian của Việt Nam đó là với âm phủ. Vừa là gọi là linh hồn hay là âm hồn á, thì hai cái niệm này chỉ cho một cái thực thể giống nhau, đó là tâm thức của người chết tồn tại bất vượng như cái tâm thức đó, chứ không có thân thể nào để khác nhau. Và quan điểm này được Đức Phật liệt vào nhóm thường kiến, tức là tà kiến sai lầm, cho có một số Phật an bài với hình thức đó diễn hành như thế, không có thay đổi. Chủ nghĩa duy Phật là rơi vào đoạn kiến, tức là cho rằng là chết là dấu chấm cuối cùng của cuộc đời. Và Đức Phật khẳng định trong kinh Trường Bộ đó, quan niệm đoạn kiến đó dẫn đến sự hủy hoại đạo đức. Mà khi người ta tin rằng là người thiện kẻ ác chết cũng giống nhau, không còn cái gì hết, thì người ta đâu có dạy dọn gì để làm thiện làm gì cho mà. Vì tin rằng là nó có cái thưởng và phạt về cái gì nhân quả, thì người ta mới nỗ lực mà làm. Dựa lên trên hai đoạn kiến chấp này đó, thì Đức Phật cho rằng đó, sau khi chết người ta không tồn tại với hình thức là linh hồn, người ta cũng không tồn tại với hình thức là âm hồn, mà người ta phải tiếp tục tái sinh trong bào thai của người mẹ hay là bào thai của một giống cái, thì theo nghiệp phước hay là nghiệp phước đức. Và quá trình đó nó diễn ra trong tự thân của nó, chứ không có thượng đế thần linh nào can thiệp vào sắp xếp của người ta. Phật giáo Đại Thừa tạm gọi cái thời gian trung chuyển sau khi chết để đi đầu thai đó là thân trung ấm. Trung là trung chuyển, ấm đây là tổ hợp, hay gọi là trung ổn, tức là tổ hợp trung chuyển. Đó là trung chuyển, trên thực chất nó chỉ là một cái tâm thức thôi, chứ không có thân thể. Nhưng mà để giúp cho chúng ta dễ hình dung đó, thì người Trung Quốc thêm chữ thân vào, thân trung chuyển. Mà thời gian trung chuyển như vừa nêu đó, nhiều nhất là 49 ngày, còn theo Phật giáo Nguyên Thủy đó chỉ là vài tích tắc thôi. Khi thấy rõ được như thế rồi, các quý Phật tử tại gia tuyệt đối không tán đồng, không tham gia, không khích lệ, không hỗ trợ các hoạt động gọi hồn và cũng không nên chấp nhận các hoạt động đó là nhập hồn, vì như thế là vô ích và mê tín. Một số người có năng lực đặc biệt trong khoảng thời gian nhất định, dù không có quen biết gì gia đình của người chết, có mặt trong một không gian khó hương nghi ngút mê tín dễ đầy, thì lúc đó người ta đóng vai là hương linh nhập về để kể câu chuyện này câu chuyện nọ để nhắn gửi những thông điệp những thông tin cho những người còn sống. Điều đó đã làm cho ta ngộ nhận rằng đó cái thân thể của một người sau đó này đã được mượn để nhập cái hồn của người đã chết. Thực tế cái đó là một cái hiện tượng ngoại cảm mà nó sẽ xảy ra trong một vài tình huống, nhưng mà có trong cái không gian đó, thời gian đó cảm nhận được một số thông tin mà họ bên thường là hoàn toàn không biết đến. Cho nên nếu quý vị chịu khó kiểm chứng những cái thông tin mà người đó nói ra, 10 thông tin là hết 4 thông tin sai rồi, 6 thông tin là phù hợp. Và đừng nên lạm dụng vào cái gọi hồn này, bởi vì cái người là đóng vai đó dễ dàng bị rơi vào chứng bệnh tâm thần quan tưởng đa nhân cách. Từ năm 1992 đến nay đã là 23 năm chúng tôi là người chuyên điều trị về bệnh này, cho nên tại đây nếu ai có thân nhân bị những chứng bệnh đó, hoặc là đóng vai một hương linh nào đó, một người chết nào đó, hoặc là thần thánh này thần thánh nọ, thì từ đây cho đến ngày 13 đó chúng tôi còn mặt ở tại London, dẫn đến chúng tôi sẽ giúp cho, và cái khả năng đó là dứt điểm của bệnh đó lâu dài rồi. Cho nên nói tóm lại đó là người tu học Phật không tin là có sự tồn tại của âm hồn hay là linh hồn, vì nó trái ngược hoàn toàn với học thuyết vô ngã mà Đức Phật đã dạy. Học thuyết vô ngã là ba trong học thuyết, một trong ba học thuyết quan trọng nhất được Đức Phật khám phá. Học thuyết quan trọng nhất đó là tứ thánh đế, học thuyết thứ hai đó là 12 nhân duyên, học thuyết thứ ba là vô ngã. Các học thuyết còn lại của đạo Phật chỉ là những học thuyết phụ thôi. Còn chấp nhận linh hồn tồn tại tức là chấp nhận tức là đối diện lại học thuyết vô ngã, và từ đó nó dẫn đến tình trạng là không hưởng. Chứ thế thì tại sao ở trong các chùa tại Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên và Tây Tạng mỗi tuần thất hay là những ngày lễ dỗ đó thì vẫn nghe các thầy các sư cô sướng là hương qua tỉnh, hương qua triệu tỉnh, nhất tâm phụng tỉnh, hương lên gì đó chết kề mấy tháng mấy trở về đây thọ tài hưởng thân, hương qua tỉnh, hương qua triệu tỉnh. Đó là vì các nước đó ảnh hưởng sự mê tín của văn hóa Trung Quốc, và sự mê tín đó đã ảnh hưởng vào Phật giáo Trung Quốc, và Phật giáo Trung Quốc đã ảnh hưởng đến Phật giáo Việt Nam, Phật giáo Nhật Bản, Phật giáo Nam Bắc Triều Tiên, cho nên đó là mê tín diễn ra theo cái dạng dây chuyền. Chứ còn á, cái cách làm đạo đó là hoàn toàn ngược lại với lời Phật. Còn khi nãy chúng tôi đã nói đó là cái truyền thống dân quá là Phật là biết ơn để đền ơn, cho nên chết tái sinh rồi chúng ta cúng, nhưng cúng không có nghĩa là để cho người ta từ đó ăn. Và trong cái lễ cúng á, chủ yếu là cho tụng một thầy kinh để nhắc nhở về vô thường vô ngã cho hương linh tái sinh sớm, rồi sau đó là giúp cho người thân đó là hiểu được cái vô thường này mà làm các cái việc thiện sự, vì cái chết đó nó xảy ra với bất kỳ ai bất cứ lúc nào. Thì đồng thời trong cái điều lễ cúng đó chúng ta phải ôn lại cái công đức đóng góp to lớn của người chết cho gia đình, cho gia tộc, cho tài sản, cho xã tắc nếu có, để ta giữ được cái truyền thống gia tộc đó. Thì nói tóm lại là cứ sau 49 ngày quý vị cứ an tâm hết thì không có gì là phải lo lắng nữa, hãy khép cái chết đó lại để chúng ta làm những việc đáng làm. Xin được cảm ơn.